Namah mo amona na sanna sama aliya
Giờ chúng ta học tiếp về Bồ Tát Thập Địa. Ban sáng chúng ta học đến Bồ Tát Đệ Tứ Địa, tức là Diệm Huệ Địa. Chúng ta đi sang Bồ Tát thứ năm, Ngũ Địa. Bồ Tát này có cái tên là Nan Thắng Địa. Nan Thắng Địa tức là nan là khó, thắng là thắng được. Tức là cái vị Bồ Tát này phiền não hay là tất cả những cái chướng ngại khó thắng được ngài. Vậy Bồ Tát Bồ Tát là những chiến sĩ, là những chiến sĩ theo Phật giáo Tây Tạng. Họ dịch Bồ Tát là gọi là chiến sĩ của sự giác ngộ. Có thể vừa là chiến sĩ của giác ngộ. Tiếng Anh nó dịch là Enlightened Warrior, tức là chiến sĩ. Cái Bồ Tát á, trên đường đi đến sự giác ngộ là phải chiến đấu với chính mình, chiến đấu để tiêu trừ cái bản ngã của mình và vượt thắng tất cả những cái phiền não bình thường của không những của mình thôi, mà chiến đấu cả với những phiền não của chúng sinh nữa, chiến đấu cả với cái nghiệp của chúng sinh nữa. Như mình học buổi sáng đó, là chúng Bồ Tát lấy đối tượng là chúng sinh, mà mỗi chúng sinh thì chúng sinh đó có cái nghiệp của họ và những chúng sinh đó có cái phiền não của họ. Cho nên cái công việc của Bồ Tát nó nặng hơn là công việc của hàng thanh văn. Công việc của hàng thanh văn chỉ có lo diệt phiền não của chính mình thôi là đủ rồi. Người khác còn tham sân si là chuyện của họ, mình không cần biết. Mình quay trở vào trong, diệt trừ được phiền não tham sân si mạng nghi ác kiến của mình là xong. Bổn phận của mình xong rồi, phận sự sống trên cuộc đời này là xong rồi, phạm hạnh xong rồi, chấm dứt, không có tái sinh nữa, nhập niết bàn. Nhưng Bồ Tát phận sự không có xong, phiền não tôi hết rồi, nhưng mà phiền não của người này còn, người kia còn, cha mẹ anh em tôi còn, không có bỏ đi được. Cho nên Bồ Tát không có trụ trong niết bàn, nó phải quay trở lại. Thì cái vị Bồ Tát là cái địa thứ năm này, Nan Thắng Địa, thì mỗi khi tái sinh thì vị Bồ Tát này thường làm vua ở cung trời Đâu Xuất, tức là cung trời thứ tư. Tức là bắt đầu từ Bồ Tát thứ hai Ly Cấu Địa thì sinh ra đó là làm Truyền Ôn Thánh Vương. Thứ ba bắt đầu làm vua của cõi trời Đao Lợi. Thứ nhì rồi Diệm Huệ Địa là Bồ Tát thường sinh ra làm vua ở cõi trời Dạ Ma, là cõi trời thứ ba. Nan Thắng Địa Bồ Tát thường sinh ra làm vua ở cõi trời Đâu Xuất Dushita, tức là cõi trời thứ tư. Và cõi trời thứ tư của dục giới này đặc biệt là cõi trời đó có Bồ Tát Di Lặc đang ở đó. Cho nên những Bồ Tát này tái sinh ở những cảnh giới này, đặc biệt ở Nan Thắng Địa, thì các Bồ Tát này vẫn tiếp tục tu học với Di Lặc Bồ Tát, tức là vị Phật tương lai Maitreya. Và vị Bồ Tát này trong tu trong 6 cái mà mình biết ba la mật đó, thì vị Bồ Tát này thường tu thiền định làm chính. Thì Bồ Tát thập địa có 10 cái tầng như vậy, thì mỗi một tầng như vậy á, thì có một cái độ, tức là một cái ba la mật Bồ Tát thường tu cái đó. Thì sơ địa chuyên môn tu về bố thí, nhưng không có nghĩa là không tu những cái khác, vẫn tu những cái khác nhưng mà lấy cái bố thí làm chính. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc mà còn làm Bồ Tát, thì quý vị thường nghe thấy Ngài thường bố thí cái gì? Đầu, mắt, tay, chân, vợ con, cái gì bố thí hết. Ai xin gì là bố thí cái đó. Nội thí, ngoại thí. Mình tu ngoại thí á, tương đối khó rồi. Ngoại thí là những cái đồ vật bên ngoài. Ai xin cái nhà mình thấy còn cái này lớn quá, nhà không được, anh muốn xin cái nhà thôi, anh cần chỗ ở để cho anh cái lều, ra ngoài mua cái lều cho họ. Ai xin gì cũng được, hay là xin cái nhẫn hột xoàn thì thôi cũng được, nhẫn hột xoàn tôi hơi mắc tiền, thôi tôi dẫn ra tiệm mua cho cái nhẫn hột xoàn nó giống vậy nhưng mà đồ giả được không, rẻ hơn chút cũng được nữa. Nói cái ngoại thí mà những đồ vật của mình nó tiền bạc cái gì mình khó cho là thấy không, mà cái bố thí mà cao hơn nữa là nội thí, là xin mắt, xin tai, cái gì đó. Mà mình nghe thời xưa Đức Phật Thích Ca ngoại thí là bố thí hết, có người tới xin vợ nữa cho luôn, xin con cho luôn, này cho luôn. Và trong những kiếp làm Bồ Tát xin gì cho hết. Quý vị thấy ngoại thí nó làm được không? Thế là quý vị là nội thí, ta tới xin mắt được không, móc mắt cho liền. Thế nên quý vị thấy bố thí không phải dễ đâu nha. Bố thí mình thấy bố thí, mình tưởng ở bố thí ở Bồ Tát Quan Hệ Địa lấy bố thí làm chính, chẳng mình bố thí dữ lắm. Mình bố thí tới mức mà ai xin gì cho cái đó chưa, mà xin gì xin bên ngoài thôi, tiền bạc vòng vàng gì cho. Tới mức bố thí như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời còn là Bồ Tát, bố thí nội thí, xin mắt cho mắt. Thấy con sư tử nó không biết xin nữa, khi còn làm thái tử nhiều đời trước đi vào rừng, mấy anh em đi vào rừng đi săn, thấy một con cọp mẹ nó đang bị bệnh gần chết rồi, thì bên cạnh có mấy con cọp con nó đang ngáp ngáp. Thì thái tử lúc đó là Bồ Tát, thấy tội nghiệp quá, con cọp này nó không có, nó đang bệnh không có đi ăn được, không có đi săn được, thì thái tử mới bố thí cho nó bằng thân của mình. Bố thái tử biết làm gì không? Cắt cổ mình chảy máu ra cho nó nằm kế bên, cho nó sực phản luôn để cho nó có sức, nó sống dậy, nó nuôi nó sư tử con. Thấy ghê không? Đó. Cho nên cái hạnh bố thí đó, mà tu tới cái mức tuyệt vời của nó rất là khó, không phải dễ đâu. Mình nghĩ là ai xin gì mình có thể cho được chưa? Nhất là mình có cái gì đẹp đẹp á, cái gì quý á, thì giấu đi, tại nếu mà gặp người ta thì người ta xin là mệt lắm. Phật tử thấy chùa bố thí cũng vậy nữa, bố thí ở chùa chén bát ở nhà là cũ rất rồi, mua bộ chén bát mới, bộ chén bát ở nhà không biết làm gì, vứt đi thì uổng, bán xe gara xe không ai mua hết, đem lên chùa cúng dường. Còn rido đồ đạc gì á ở chùa thiếu, khi mình về coi giỏ tủ cũ ra có nhiều cái mình cất 10 năm rồi, nó móc rồi đem giặt lại đem lên chùa cúng dường. Cúng dường bố thí cái đó tốt rồi, cái đó là có còn hơn không. Nhưng mà khi mình tập tu lại, nhìn đồ nhà mình thấy trời đồ phải cũng được, nhưng mà chùa cần thì sao, phát tâm bố thí tới ở đây tiệm gì nổi tiếng. Tớ nhiều nó còn muối thì láng có nhất, đem tới cúng dường cho chùa. Cúng dường như vậy mới được phước hơn, đúng không? Có thấy phước hơn không? Chắc chắn phước hơn. Nên khi mà cúng dường bố thí á, nhất là cúng dường bố thí cho Tam Bảo, cho Phật Pháp Tăng, là phải làm những cái gì nó hơn những cái của mình. Mình đang có cái này muốn bố thí ở chùa thì không có, không gỡ ra cái đồ cũ đem lên cho chùa, cúng dường chùa, mình đi mua cái mới xài, không có. Làm như vậy đó thì cũng có phước, mà cái phước nó khác. Thì trong cái sự bố thí đó, nó cũng đương nhiên nó có cái phước của nó. Ở đây nói về cái sự bố thí thì có một câu chuyện. Có cái ông trưởng giả nó, ông giàu lắm, nhưng rất là nhiều tiền, nhưng mà kẹt cái là ông keo kinh khủng. Ông ăn mì gói không, nhiều khi ông nhịn đói nữa, không không mua mì gói ăn, chịu nhịn đói. Tiền rất là nhiều mà keo. Quý vị có gặp những người nhà giàu mà keo không? Quý vị ở trên đời này quý vị có gặp những người nhà giàu keo không? Có không? Thì mình hỏi, ủa tại sao người giàu như vậy lại keo? Tại người giàu là người bố thí phải không? Đời trước bố thí nên mới giàu, mà sao giàu lại keo? Những người nghèo là keo hả? Tại vì đời trước không có bố thí cúng dường cho nên là đời này nghèo. Nhưng mà cũng có những cái hạng người giàu mà vẫn keo. Quý vị có gặp không? Có không?
Nhiều
hả? Biết tại sao? Thì kỳ đó cũng có một ông trưởng giả giàu, nhưng mà ông keo lắm. Đến khi chết ông cũng không. Con ông á, đứa con ông á, nó bị bệnh, nó gần chết rồi. Mà ông á, khi nó sắp chết á, ông để nó lên cái giường, ông khiêng ra ngoài, ngoài vườn, ông để ngoài đó. Tại ông sợ mà nó chết trong này, bà con cô bác tới thăm, ông phải tiếp, rồi ông phải bày tiệc cho người ta ăn, ông tốn tiền. Con ông cũng phải đem ra ngoài, ông để ngoài vườn đó. Đức Phật đi ngang qua mới thấy như vậy tội nghiệp quá, Đức Phật mới tới giảng đạo cho cái anh thanh niên đó. Anh thanh niên đó nghe được xong rồi hoan hỷ chết, tái sinh lên cảnh trời. Tái sinh cảnh trời xong rồi cái người cha đó mới ra, mới thấy như vậy mới hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là con của ông đã siêu thoát rồi. Mà sau nó về đó thì các đệ tử mới hỏi lại Đức Phật, tại sao một cái người cha mà keo đến nỗi con chết không dám để trong nhà, thì sợ để trong nhà khách vô rõ nhìn thấy đồ đẹp có trôn mất tiêu. Thì Đức Phật mới nói rằng cái ông này đó, trong một kiếp trước đó, thì có một vị Bích Chi Phật đi xuất thực. Ông ta thấy Bích Chi Phật tới thì ông ta phát tâm cúng dường. Ông ta cúng dường xong, bữa cơm xong rồi á, Phật bị Bích Chi Phật nó đi, nó cúng dường xong rồi, vị nó đi rồi, ông trở lên nhà, ông ta khởi cái tâm nuối tiếc, hối tiếc. Trời ơi, hồi đấy ông đi ăn xin, đáng lẽ mình cho ông cơm thiêu được rồi, mà cơm mình mới nấu rồi mình lỡ cho ông, tiếc quá. Thì do nhờ cái công đức bố thí trong vị Bích Chi Phật thì cái phước nó trổ ra đời này dần sang. Nhưng mà kế tiếp á, do cái tâm nuối tiếc bỏng sẻn đó, trên đời này giàu là kết quả của sự bố thí, nhưng mà kết quả không dám tiêu xài là do cái kết quả của cái sự bỏng sẻn tại bố thí xong rồi về tiếc. Trời ơi, hôm nay đi chùa không lẽ mình cúng 10 đồng được rồi, mình xong lúc mà trên người không có 10 đồng, có 100 đô thôi. Thôi kệ, bỏ đại trăm đô về tiếp lần chết. Cho nên vẫn giàu, công đức, cái công nhân quả nó đây chàng vẫn cho đều. Nhưng mà vì cái tâm bỏng sẻn nuối tiếc đó cho nên sinh ra đời này giàu mà chỉ có ăn cơm uống nước lã không à, tiền để trong nhà băng á. Nhìn đấy. Nên quý vị đừng khinh thường cái hạnh bố thí chân Bồ Tát. Luôn luôn cứ Bồ Tát nào cũng vậy, luôn luôn tu cái hạnh bố thí, mà tu cái hạnh bố thí với cái tâm rộng lớn của Bồ Tát. Khi mà mới phát tâm Bồ Đề là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc còn làm Bồ Tát luôn luôn bố thí, lúc nào cũng bố thí, nhất là gặp chư Phật mình bố thí cũng dường, khi không có cái gì hết cũng bố thí bất cứ gì mình có, từ một cái tâm xỉa răng cũng đem đến bố thí cho Đức Phật, rồi từ một cái bát không có đáng giá thì cũng bố thí. Nhưng mà không đáng giá tại sao? Tại vì nghèo, nhưng mà cái người một cái bát đất bằng đất của một người nghèo đó, người ta chỉ có một cái bát đó thôi mà người ta cúng dường đó, phước kinh khủng. Cho nên một người giàu đem một cái bát vàng tới cúng dường, nhiều cái phước không bằng đó. Cũng có câu chuyện về bố thí. Cái này chuyện không phải thời xưa mà thời cận đại. Có một cái người đàn bà đó, cha mẹ chết, bà ta nghèo lắm, bà ta mới tới cái chùa gần đó để xin cầu siêu. Bà ta rất là thành tâm tới xin một cái buổi lễ cầu siêu, thì cái vị trụ trì đó là hòa thượng đắp y áo xuống đích thân cầu siêu cho bà ta. Một thời gian sau, bà này bà được tuyển làm thứ phi, được vào cung vua. Thì bà làm bà giàu sang phú quý, thì bà trở về chùa để thăm cái chùa đó để mà cúng dường. Thì khi bà trở về cái chùa đó để cúng dường á, thì bà xin buổi lễ thì hòa thượng không có ra làm lễ. Hòa thượng sai mấy thầy đại đức thường ra làm lễ thôi. Bà ta mới ngạc nhiên mà nói: trời ơi, hồi xưa mình nghèo tới xin lễ hòa thượng ra làm lễ, bây giờ mình giàu, vợ vua thứ phi nữa tới, mấy thầy trong chùa nhìn thấy rõ ràng chứ, đi kiệu tuần thứ nhất tới nơi xin buổi lễ mà hòa thượng không thèm ra tụng kinh, sai mấy thầy nhỏ ra tụng. Bà ta mới ngạc nhiên lắm. Sau đó bà mới ở lại, bà mới vào xin gặp riêng hòa thượng. Thì lúc đó hòa thượng mới tiếp, bà mới hỏi: rồi thưa bạch hòa thượng, hồi xưa lúc con còn nghèo á, con tới xin lễ xong hòa thượng đích thân ra tụng kinh mà bây giờ hòa thượng không ra. Hòa thượng mới nói rằng: hồi xưa bà tới tụng kinh đó, xin tụng kinh với cái tâm thành, mặc dù bà nghèo nhưng mà cái tâm của bà rất là thành tâm, mà tôi nếu mà tôi không ra đó, thì là coi như cái tâm thành của bà nó quá lớn mà tôi không ra là tôi như là không có cân xứng với cái tâm thành của bà nên tôi phải đi ra. Còn ngày nay á, bà tới bà cũng xin lễ và bà cũng dường rất là trọng hậu, nhưng mà cái tâm của bà thời nay nó không bằng cái tâm thời xưa, cho nên tôi ra thì cũng như là để lên cán cân á, thì nó không có bằng để mấy thầy đại đức người ta tụng được rồi đó. Nhưng Phật tử thì sao? Phật tử tới chùa thì thích ai tụng? Thích hòa thượng tụng không à? Để cho mấy đại đức hay là mấy chú tiểu tụng thì không thích. Cho nên cái bố thí quan trọng nhất là cái tâm của mình. Khi bố thí cúng dường là luôn luôn phải quên mình. Cho nên Bồ Tát thường đi khắp tất cả các quốc độ để gặp chư Phật. Thế là làm gì? Cũng cúng dường bố thí. Và từ những bố thí nhỏ như vậy á, mình bố thí lớn. Và từ từ tiếp ra là mình bố thí tới cái thân mạng của mình. Có thể là nãy giờ nói bố thí. Quý vị có quyển sách Bố Thí Ba La Mật. Có người hỏi về, hỏi tôi có những sách nào liên quan đến Bồ Tát Hạnh. Thì có 3 quyển. Đó là Vô Ngã. Bồ Tát khi mà hành Bồ Tát Đạo đó, là phải hành Đạo với cái tinh thần vô ngã. Vô ngã vị tha luôn luôn đi đôi. Khi mà mình quên cái ta đi đó, thì mình sẽ nhớ tới người khác. Và khi nhớ tới cái ta, nhớ tới mình đó, thì người khác mình sẽ quên thôi, tự động như vậy. Cho nên vô ngã thì vị tha nó đi đôi với nhau. Cho nên người tu không những Bồ Tát không, A-la-hán, thánh văn, tất cả người tu nào, nền tảng của Đạo Phật, của tất cả thánh nhân là vô ngã vị tha. Cho nên hành Bồ Tát Đạo vẫn phải tu tập vô ngã. Nếu mà không có hành Bồ Tát Đạo, tu tập vô ngã tới mức cùng cực thì chứng A-la-hán. Còn nếu mình tu hành Bồ Tát đạo thì mình cũng vẫn tu tập vô ngã như thường. Kế tiếp là Bồ Tát phải tu hành gì? Bố thí. Thì có quyển sách tên là Bố Thí Ba La Mật. Mình bố thí làm sao tới mức tuyệt hảo thì gọi là Ba La Mật, còn mình bố thí mà so đo đó thì nó gọi là bố thí thường. Đó, cũng bố thí nhưng mà có là thường thôi, đời sau cho cái phước giàu sang hơn chút. Còn bố thí tới cái mức Ba La Mật là chuyện khác. Đó, thì bố thí Ba La Mật nó có cái trí tuệ ở trong đó. Và quyển sách thứ ba là những người hành Bồ Tát đạo có thể tìm đọc, đó là Bồ Tát Hạnh. Quyển đó rất là quan trọng. Tất cả các vị lạc ma, đa số người nào cũng học và tu theo cái quyển sách đó. Và chúng ta sẽ thấy là cái quyển sách đó nó hợp với chúng ta hơn là Bồ Tát của Hoa Nghiêm. Mặc dù ở đây chúng ta học là Bồ Tát Hoa Nghiêm, nhưng mà Bồ Tát Hoa Nghiêm rất là khó làm. Cho nên sau cùng thì chúng ta cũng vẫn phải trở về cái Bồ Tát đó. Bồ Tát Hạnh đó chỉ dạy chúng ta tu 6 cái Ba La Mật thôi. Còn Bồ Tát Hoa Nghiêm chúng ta học tới 10 cái Ba La Mật. Bồ Tát Năng Thắng Địa thường tu thiền định làm chính để củng cố cái định lực của mình. Trước kia đa số Bồ Tát quý vị biết là lấy trí tuệ làm đầu, cái định lực mình nó có thể yếu đi một chút xíu, nó không có mạnh. Mình bắt đầu thứ 6 là Bồ Tát trí tuệ rất nhiều mà cộng thêm thiền định nữa. Đó. Và nhất là được ở cung trời Đâu Xuất học với lại Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát quý vị biết là chuyên môn giảng dạy môn gì không? Duy thức hả? Vậy thì có bằng duy thức đằng kia. À. Sau này Bồ Tát Di Lặc sẽ ra đời, sẽ là Đức Phật tương lai. Thì Ngài sở trường về cái môn duy thức, Ngài hướng dẫn đệ tử nhập đạo giác ngộ bằng cái pháp môn duy thức. Thời này Đức Phật Thích Ca thì Ngài dạy chung hết, nhưng mà cái thời mà thời Ngài hóa đạo đó, ngay cái thời đó thì Ngài dạy chính là cái pháp môn thiền tứ niệm xứ nhiều nhất, đệ tử là tu học cái pháp môn đó. Nhưng từ từ Ngài hướng dẫn lên thì Ngài Di Lặc sở trường cái pháp môn đó là duy thức học. Thế Ngài hướng dẫn đệ tử cái pháp môn đó để từ từ hướng dẫn sang những cái pháp môn khác. Chư Phật mỗi người nào cũng tiếp độ vô lượng chúng sinh bằng vô lượng phương tiện, mình sẽ thấy nên không có pháp môn nào là đặc biệt hay hơn hết. Tùy khi mà mình hợp với một pháp môn nào thì pháp môn nó trở thành pháp môn ích lợi nhất cho mình. Tại pháp môn nào cũng đưa đến giải thoát hết. Sau đó Bồ Tát tiến lên một bậc nữa là bậc thứ 6, lục địa Bồ Tát, tên là Hiện Tiền Địa. Bồ Tát Hiện Tiền thì nhờ cái phước đức thường làm vua ở cõi trời Hóa Lạc, tức là cõi trời thứ 5. Quý vị có biết mấy cõi trời này không? Mình chỉ biết Ottawa, Toronto, Montreal, Ontario, Saskatchewan, Manitoba. Quý vị có nghe tam giới không? Tất cả cái cõi tam bà này nó có, không phải cõi tam bà mà tất cả pháp giới là chúng ta đang sống, thì có ba, được gọi là ba cõi giới. Thì trước thấp nhất là cõi dục giới, trên đó là cõi sắc giới, trên cùng là cõi vô sắc giới. Cõi dục giới này á, tại sao gọi là dục giới? Giới là một thế giới, nó có chữ dục. Dục là ham muốn, ưa muốn. Nên chúng sinh ở cõi dục này á thì hay thích lắm, cái gì cũng thích hết á. Thích, muốn, ưa, yêu, thương, đều tất cả cái đó đều nằm trong dục hết. Dục giới. Thì có dục giới ở đây á thì nó cũng có chư thiên nữa, cũng có những người trời thần tiên á cũng nằm trong dục giới. Những cái người chư thiên đó, thần tiên đó vẫn còn ham dục giống mình đó. Tức là theo thế giới quan của Phật giáo thì cái thế giới tổng cộng nó nằm chung quanh cái núi Tu Di. Vì nghe núi Tu Di không? Sumeru là cái núi Tu Di. Thì con người á, cái núi Tu Di á, nó nằm trên biển, chung quanh là biển, và chính giữa nó có cái núi Tu Di thiệt là cao. Rồi bốn hướng đông tây nam bắc á, nó có bốn cái continent, tức là có bốn châu, đông tây nam bắc. Đông á, thì tên là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Hóa Châu, Nam Thiện Bộ Châu, và bắc Mắc Cù Lừa Châu. Đó. Chư thiên á, thì ở trên đỉnh núi. Còn chúng ta đây, cõi Ta Bà chúng ta đây, cái cõi mà Ta Bà là chúng ta đang ở đây, em có biết nó nằm ở chỗ nào không? Hay quá, cô Ngọc Mai giỏi quá. Nam Thiện Bộ Châu, Trầm Bút Vị Tà. Cõi chúng ta đang ở là ở trên một cái lục địa, nó tên là Nam Thiện Bộ Châu, nằm phía nam của cái núi Tu Di. Núi Tu Di lớn lắm, mình không nhìn thấy. Đó, chúng ta nằm ở chỗ ba cái châu kia cũng có người giống mình. Đó, mà mình không tới được, mình đi phi thuyền không tới. Có Nam Thiện Bộ Châu, rồi đỉnh núi Tu Di đó, bắt đầu lưng chừng núi đó, ở dưới chân núi đỉnh núi Tu Di đó, là Atula ở. Dưới chân núi Tu Di đó, là gì? Địa ngục tên là Thiết Vi. Địa ngục mà chung quanh nó rào bằng sắt. Trên thế giới quan Phật giáo theo Ấn Độ giáo thời xưa là nằm chung quanh cái trục núi Tu Di, chung quanh bốn biển, trên lên 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 dần là tầng trời, xuống gần phía dưới là địa ngục, chính giữa ngay dưới chân núi là Atula ở, bắt đầu lên trên lưng chừng núi là bắt đầu tứ thiên vương, bốn vua coi đông tây nam bắc. Quý vị có hiểu là tại sao mình thường thường ngày rằm mồng một thì mình phải ăn chay không, hay là mình đa số mình phải ăn chay những cái ngày đó không? Tại những cái ngày đó đó là bốn ông vua nó đi tuần, những ngày chính á, ngày rằm với lại mồng một là những cái ngày, hai ngày đó là bốn ông tứ thiên vương nó đi xem xét ở dưới nhân gian này. Cho nên ngày thường mình cắt cổ gà cổ vịt, nhưng đến ngày đó không cắt gì hết, ăn chay để cho mấy ông đi nhìn xuống thấy mình không có ăn chay, mà mấy ông sẽ thưởng, sẽ không có có phạt. Còn những ngày kia làm mấy ông không có đi tuần, không có police, không có đi vòng vòng, mình muốn làm gì làm, đúng ngày đó police đi vòng vòng cho tự nhiên ai nấy hiền khô. Nên đa số chính những ngày đó là như vậy. Tuy nhiên có những ngày mùng 8, ngày 23 thì có một số người ăn chay những ngày đó. Tại sao? Những ngày đó thái tử đi tuần. Cho nên những người nào muốn gọi là được điểm với thái tử thì cũng ăn chay ngày đó luôn. Cho nên ngày ăn chay 4, tháng ăn chay 4 lần. Còn nếu không là ngày ăn chay 2 lần, tháng ăn 2 lần. Với người nào muốn được điểm với tứ thiên vương, được điểm với thái tử thì đó ăn chay 4, một tháng ăn 4 lần. Và thêm nữa là 6 lần, 8 lần thì đó, sau đó là các tướng thì thừa tướng nữa đi. Xong rồi lên một bậc nữa, trên tứ thiên vương là cõi trời Đao Lợi. Thì khi mà sinh thái tử Tất Đạt Đa thì hoàng hậu Maya mất, thì bà ta tái sinh lên cõi trời Đao Lợi, là cung trời thứ nhì. Và trên đó là vua trời Đế Thích. Và lên một bậc nữa là cung trời Dạ Ma. Lên bậc nữa là cung trời Đâu Xuất, là Bồ Tát Di Lặc đang ở đó. Lên một cung trời thứ năm nữa là cõi trời Hóa Lạc. Ở trên đó chư thiên sống rất là sung sướng, cần cái gì đó mà chỉ có hóa ra thôi. Tủ lạnh hiện ra, tủ lạnh hiện ra, xe hơi hiện ra, xe hơi hiện ra. Hóa lạc mà sống trong cái sự sung sướng, không cần làm cơm làm bếp gì hết, chỉ cơm hiện ra, hiện ra, ăn xong cơm biến đi khỏi cần rửa chén. Nên có trẻ hóa lạc cũng khá lắm, mà cũng gần sướng, sướng cũng tương tự như cõi trời cõi cực lạc vậy. Cực lạc người ăn cơm xong là khỏi cần gì rửa chén, nó biến mất. Cõi trời hóa lạc cũng được như vậy, muốn cái gì là hóa ra cái đó. trên gọi là cõi trời hóa lạc. Vì tính rồi mai mốt thấy được thì về sinh về đó nha, khỏi cái khổ. Trên cõi trời hóa lạc thứ năm là cõi trời thứ sáu, là cõi trời gì cô? Trên giác đầu là ai vừa nói đó? Mô Phật Bát Nhơ tha hóa tự tại. Ở dưới là hóa lạc, trên là tha hóa tự tại, là cõi trời thứ sáu. Cõi trời đó ở trên cùng của cái đỉnh núi Tu Di Thóc. Trên đó là ma vương ngự trị. Cho nên ma vương nó nhìn từ trên nó nhìn xuống không cho ai lên khỏi hết. Nó có nghĩ ma vương là gì không? Phước nhiều lắm. Không phải mình tưởng ma. Ma vương nó có hai loại ma vương. Loại ma vương tu hành mà còn chấp ngã cho nên tái sinh là ma vương. Còn loại ma vương khác là Bồ Tát thị hiện. Có hai loại ma vương. Tổng thống nước Mỹ có những tổng thống rất là đàng hoàng, mà cũng có những tổng thống rất là bê bối, tùy thời. Cho nên có những Bồ Tát tái sinh ở những cảnh trời để hóa độ những chư thiên. Tha hóa tự tại là ma vương thường ở trên đó. Đó, nhưng mà cũng có những Bồ Tát ở trên đó là phải không? Đó. Thì gọi là tha hóa là sao? Tức là lấy cái hóa, những cái biến hóa người khác nó lấy làm của mình, người khác hóa là cái mình tới mình lấy xài chơi, mình khỏi cần xài. Đó. Tha hóa tự tại. Đó. Lấy cái sự biến hóa của người khác, cho nên chư thiên trên đó tu cũng có phước nhiều lắm. Giống như mình đã giàu rồi. Đó. Ở đây có những cái, ở đây nói về holding trust, quý vị hiểu. Có những hãng nó rất là giàu, nó giàu lắm rồi, nó làm gì, nó đi mua những hãng nhỏ. Hãng nào gần sụp á, hay là thấy khá đó, tới xây cất cái supermarket kế bên, nó nuốt thằng nhỏ kế bên luôn, lấy làm của mình. Đó. Cho nên càng giàu hơn. Biết cái đó không? Thường thường là những làng nhỏ nhỏ có những tiệm bán những mì, bán gì nhỏ nhỏ bên cạnh. Có những cái tiệm thiệt là lớn như Walmart hấp tới, nó xây kế bên. Chừng vài hồi, chừng một thời gian sau, thôi, Futuroscope xây tự nhiên Best Buy tới kế bên, xây cái nút thằng nhỏ luôn, mua luôn. Nó là như vậy đó. Best Buy là tha hóa tự tại, nuốt mất tiêu. Nãy giờ nó tả cảnh trời không ạ? Rồi, nãy giờ mình nói địa thứ 6 là hiện tiền địa, thì Bồ Tát này thường làm vua ở cõi trời hóa lạc. Bồ Tát này có trí tuệ siêu việt, tại vì Ngài chuyên tu trí tuệ ba la mật. Và nhân thầy nói hồi nãy, hồi sáng tôi kia hỏi Bồ Tát biến hóa làm sao, thì Bồ Tát hiện tiền địa thứ 6 này có bao nhiêu thân, thì có, tính ra coi, 100 lũy thừa 6 là bao nhiêu? 1 triệu thân. Bồ Tát này có thể biến ra 1 triệu thân, đi ra 1 triệu cõi để cứu độ vô lượng chúng sinh.
10 triệu
không? Không. Hoan hỷ địa là 100 thân, Ly cấu địa là 1.000, Tát quang địa là 10.000, Diệm huệ địa là 100.000, Năm tháng địa là 1 triệu rồi. Vậy thì hiện tiền địa là 10 triệu. Anh bảo tính hay không? 10 triệu. 10 triệu thân. Nhiều không? Hả? Chưa nhiều hả? Đúng rồi. Thì kinh Bát Nhã chấm dứt ở đỉnh cao tột là trí tuệ ba la mật. Nhưng theo kinh Hoa Nghiêm á, thì từ chân không của Bát Nhã phát sinh ra diệu hữu. Vì vậy Hoa Nghiêm khai triển thêm 4 ba la mật nữa, là 4 cái pháp hành sau cùng để hoàn tất Bồ Tát Đạo. Cho những người tu theo Bát Nhã biết Bát Nhã là tột đỉnh cao nhất, là không còn hơn Bát Nhã, không còn cái gì hơn Bát Nhã nữa hết. Đa số bình thường chỉ thấy tới trí tuệ bát nhã là nó danh từ bình thường hết sảy number one, bát nhã là cao nhất. Cho nên người nào học kinh bát nhã, tụng tâm kinh bát nhã thì thấy trí tuệ bát nhã là tuyệt vời cao nhất rồi, tới bát nhã là hết rồi, thành Phật. Nhưng con đường của Bồ Tát đạo nó không phải vậy, nó còn hơn nữa. Ở đây nói vậy là để quý vị nghĩ lại, như thiền nói kiến tánh thành Phật đó. Quý vị có biết câu kiến tánh thành Phật không? Phải không? Với những người nào tu mà kiến tánh là thành Phật không? Đúng không? Anh bảo đồng ý không? Vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma có kiến tánh chưa? Kiến tánh mới được làm tổ chứ. Kiến tánh ai cho làm tổ? Lục tổ hiện nay kiến tánh chưa? Tất cả những ông tổ thiền tông kiến tánh chưa? Vậy thì mấy ông nó có tên là Phật A Nan, Phật Bồ Đề Đạt Ma, Phật Lục Tổ không? Các vị đó có được tên là Phật không? Có được chức Phật không? Chưa hả? Sao kỳ vậy? Kiến tánh thành Phật là sao mấy ngày nó chưa thành Phật?
Khởi tu
nó thành Phật. Đấy, bắt đầu nào nói kiến tánh khởi tu. Giờ thì sao vậy? Vậy kiến tánh thật, kiến tánh có thành Phật không? Kiến tánh thành tổ. Người nào kiến tánh thành tổ? Tổ sư Bồ Đề. Trên kiến tánh thì có thành Phật. Ở đây chúng ta thấy Bồ Tát thập địa gọi là Pháp Thân Bồ Tát, tức là hoan hỷ địa, thấy được một phần Pháp Thân. Lên đến nhị địa thấy được hai phần Pháp Thân. Đến khi đến thập địa thì thấy 10 phần Pháp Thân. Pháp Thân Phật khác, Pháp Thân Phật khác. Cho nên vào Kinh Hoa Nghiêm á, không có nói Phật Thích Ca Mâu Ni nữa mà dùng Pháp Thân Phật Tỳ Lô Giá Na, và nói không nói Thế Giới Ta Bà nữa mà nói Pháp Giới mà không nói độ chúng sinh ở Ta Bà nữa mà độ chúng sinh trong Pháp Giới. Cho nên đứng bắt đầu vào Hoa Nghiêm là đi vào những cái thế giới trùng trùng điệp điệp, những thế giới gọi là thế giới hải, tức là những cái thế giới nhiều kinh khủng như biển vậy đó. Không phải là một hai thế giới nữa mà thế giới hải, tỷ lô tánh hải. Nên đi vào cái thế giới của Hoa Nghiêm là một thế giới khác, nó ở một cái dimension khác, tức là n mà không biết bao nhiêu đó. Cái dấu mà số 8 đó. Vô cùng á. Trên thế giới, cho nên thế giới của Hoa Nghiêm á, những bậc Bồ Tát thấp cũng không hiểu nổi. Cho nên kiến tánh á, đối với lại theo Hoa Nghiêm là một khi kiến tánh á, là gì? Là chỉ mới Bồ Tát đó chỉ mới thấy được một cái phút bầu trời xanh thôi. Quý vị biết bầu trời á, thường thường nó màu gì? Khi bầu trời trong hết không còn gì thì nó màu gì? Màu xanh. Và khi mùa đông ở đây nè, Canada xứ này à, mà trời sắp tuyết đó, quý vị thấy bầu trời màu gì? Màu xám. Mà khi càng xám thì bầu trời nó càng âm u, thì dân chúng không dám đi ra nữa, mà tuyết rơi thì ai nấy cò rò hết. Từ từ đó, bắt đầu sang mùa xuân thì từ từ sẽ bầu trời nó sẽ thưa dần. Tự nhiên một ngày đó mình thấy một bầu trời đi đường, từ từ ai cũng chỉ thấy một trời đen thui, tự nhiên bất một ngày mình thấy một khoảng trống màu xanh, thì cái đó nó là mình nhìn thấy được mặt thật của bầu trời. Quý vị hiểu không? Ngày hôm đó mình nhìn thấy mặt thật của bầu trời là màu xanh, thì cái nhìn thấy khúc tròn tròn nhỏ nhỏ màu xanh đó, cái đó gọi là kiến tánh, là thấy được một phần Pháp Thân. Nhưng mình thấy khoảng nhỏ xíu đó màu xanh, mình có thấy được cả cái bầu trời xanh không? Chưa thấy được. Nhưng mình biết được thực chất của bầu trời là xanh. Cho nên những người kiến tánh thì biết được thực chất của Phật tánh là gì, nhưng vẫn chưa là Phật. Cái người thấy một khúc bầu trời xanh với lại cái người nhìn thấy cả bầu trời xanh thì cái xanh nó giống nhau không? Giống nhau. Cái quality nó giống nhau, Nhưng mà cái bề ngang nó có giống nhau không? Không có giống nhau. Bản chất thì giống nhau. Kiến tánh thì tuy đồng Phật, nhưng mà công hạnh thì không đồng Phật, cho nên không thể là Phật được. Vì hiểu chưa? Chưa là Phật được. Chính vì Bồ Tát xưa địa chỉ thấy có một phần pháp thân, là pháp thân ví như là bầu trời xanh trong không còn một tí mây gì hết. Bồ Tát sơ địa thấy một khúc bầu trời xanh nhỏ xíu, Bồ Tát nhị địa thấy một khúc bự hơn chúng, Bồ Tát tam địa thấy một khúc bự hơn chúng. Đến khi thành Phật thì thấy hết cả bầu trời xanh cho tới vô cùng tận, không còn một chút mây nào. Bồ Tát thập địa thì còn lát đát vài sợi mây thôi. Nghe hiểu chưa? Cho nên Bồ Tát này gọi là pháp thân Bồ Tát. Mỗi lần lên một tầng là chứng được một phần pháp thân, cho đến khi mà chứng hết mới trở thành Phật hoàn toàn. Cho nên nhiều người hoa nghiêm và là viên giáo, nhưng nhiều người không thích nói đến cái này, ignore, quên nó đi. Tại nói cái này sao thấy mà sao mà chậm rì vậy nè, tu đã ba tăng kỳ kiếp rồi mà sao mà cứ mỗi lần lên thấy từng khúc rồi sao mệt quá. Kiến tánh cho rồi, kiến tánh thành Phật luôn, nhưng cái đó không có thành Phật được. Nó phải vậy. Kinh Hoa Nghiêm mà toàn là đại Bồ Tát không, mà chẳng lẽ mấy ông này không kiến tánh, không thù phổ hiền không ở trong này, sao mấy ngày đi rề rề vậy? Trong khi đó những người khác muốn kiến tánh thành Phật ngay. Trên Bồ Tát hiểu được pháp giới vô cùng tận, thời gian nó chỉ là một nháy mắt thôi, trên không cần gấp, không cần đi đâu gấp hết. Tại sao mình đi đâu gấp? Mình cũng chỉ nằm trong cái tâm thức của mình thôi. Khi mình nôn nóng thì mình thấy thời gian nó dài thò, mà khi mình không nôn nóng thì mình thấy thời gian đi qua rất là nhanh. Thì quý vị đang ngồi trước cái computer mà say mê làm công việc gì đó, ngồi từ sáng đến tối, trời ơi, không đói, không thấy, thoáng qua chả thấy gì hết. Nhưng mà khi đang đứng ngồi chờ ai đó, cứ 5 phút tới trễ thôi mà cứ coi đồng hồ hoài này. Thời gian nó không thay đổi, nhưng tâm thức thay đổi. Bồ Tát say mê độ chúng sinh, Bồ Tát không thấy ba tăng kỳ kiếp là